Con đường bá chủ, chương 1338, nơi tọa lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi cất giấu Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh là tại. Nghe Lạc Nam nói đến đây, hô hấp của toàn bộ cao tầng Phượng Hoàng tộc cứng lại. Từng đôi mắt như muốn lồi ra, chờ từng câu từng chữ của hắn. Mà Lạc Nam cũng không để bọn hắn chờ lâu, chậm rãi thốt ra mấy chữ. Trong bảo khố của Săn Ma Điện, ánh mắt Phượng Nghi Nữ Đế cùng chúng Phượng Hoàng co rụt lại. Làm sao có thể? Đại trưởng lão giật mình hét lên, mà những người khác cũng biểu lộ khó tin trên khuôn mặt. Hiển nhiên đáp án này nằm ngoài khả năng tưởng tượng của bọn hắn. Săn Ma Điện vì sao lại cất giữ công pháp của Phượng Hoàng tộc? Phải biết rằng đôi bên vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Từ trước đến nay Phượng Hoàng tộc và Săn Ma Điện hầu như không có xung đột a, huống hồ. Săn Ma Điện là thế lực chuyên môn đối phó với ma tu. Phượng Hoàng tộc bọn hắn là thế lực ở tiên giới. Làm sao sẽ bị nhắm vào? Nếu Săn Ma Điện có ý tốt, dù vô tình đạt được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cũng nên trả lại hoặc giao dịch với Phượng Hoàng tộc bọn hắn mới đúng a. Bất quá tin tức mà Lạc Nam nhận được lại đến từ thư viện cổ Việt, bọn hắn không thể không tin. Trong sự khiếp sợ của toàn trường, Lạc Nam không nhanh không chậm nói tiếp. Năm xưa, vị Lôi Phượng tộc trưởng kia đã bí mật phối hợp cùng đại nguyên lão của Săn Ma Điện, người có thể thao túng không gian, nên mới thành công trộm được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Săn Ma Điện đã dụ dỗ hắn, chỉ cần tạo phản thành công và đồng ý dẫn theo Phượng Hoàng tộc gia nhập Săn Ma Điện, sẽ để Lôi Phượng tộc trở thành chủng tộc cầm đầu Phượng Hoàng tộc, thay thế địa vị của Hỏa Phượng tộc. Đáng tiếc, Lôi Phượng tộc trưởng chỉ là công cụ. Sau khi trộm xong, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đã được đại nguyên lão Săn Ma Điện mang đi, để mặt Lôi Phượng tộc trưởng chiến đấu. Cho nên thời điểm tự bạo, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đã không còn trên người hắn. Nghe Lạc Nam không ngừng nói ra, sắc mặt một đám cường giả Phượng Hoàng tộc ngày càng âm trầm. Bọn hắn rất không muốn tin đây là sự thật, nhưng lại thừa hiểu rằng, chuyện trọng đại như vậy, Lạc Nam trừ khi muốn đắc tội với toàn bộ Phượng Hoàng tộc và cả cổ Việt tộc, bằng không hắn chắc chắn không dám bịa chuyện. Ngươi có biết nguyên nhân vì sao Săn Ma Điện lại làm như thế? Phượng Nghi Nữ Đế nhìn Lạc Nam nghiêm giọng hỏi. Đây tuyệt đối là đại sự không thể xem thường. Nếu như xử lý không cẩn thận, cách cục của tiên giới sẽ thay đổi, mà Phượng Hoàng tộc sẽ đối mặt với kẻ thù kinh khủng. Nguyên nhân sao? Lạc Nam hai mắt híp lại, nhìn đại trưởng lão của Hỏa Phượng tộc hỏi. Trong quá khứ, có phải Phượng Hoàng tộc nhiều lần từ chối gia nhập Săn Ma Điện? Sao ngươi biết? Đại trưởng lão giật mình nhìn Lạc Nam, mà Phượng Nghi Nữ Đế và những người khác cũng nhìn lấy bà ta. Đại trưởng lão là người có tuổi tác và bối phận cao nhất ở đây. Phượng Nghi Nữ Đế cũng chỉ là nhân vật của thế hệ sau này. Nếu xét về lịch sử Phượng Hoàng tộc, ở đây không ai qua được đại trưởng lão. Hai, đại trưởng lão thở dài, nói, vô số năm về trước, tiên ma chi chiến thường xuyên nổ ra. Săn Ma Điện dã tâm to lớn vô cùng, muốn triệt để tiêu diệt Chu Tiên Điện, sau đó là đem ma giới xóa bỏ. Trong bối cảnh đó, Săn Ma Điện điên cuồng triệu tập các chủng tộc, thế lực mạnh mẽ trong vũ trụ, mời bọn hắn gia nhập Săn Ma Điện. Rất nhiều thần thú tộc được mời gia nhập, thành công bị Săn Ma Điện thuyết phục. Ví dụ như Kỳ Lân tộc, Huyền Vũ tộc, Thanh Loan tộc, mà Chân Long tộc mặc dù không gia nhập Săn Ma Điện, nhưng vì là kẻ thù muôn kiếp với ma long tộc ở ma giới nên vẫn chấp nhận tham chiến. Phượng Hoàng tộc chúng ta là một trong số những chủng tộc ít ỏi không gia nhập. Thứ nhất vì đó là giai đoạn đó Phượng Hoàng tộc đang trên đà phát triển. Thứ hai là vì Phượng Hoàng tộc không có thù oán với ma giới. So với người tu ma, chúng ta chỉ bài xích người sở hữu tử vong mà thôi. Săn Ma Điện rất muốn Phượng Hoàng tộc gia nhập nên nhiều lần cử người thuyết phục, thậm chí đích thân điện chủ tìm đến, nhưng lại bị lão tộc trưởng thẳng thừng từ chối. Nghe đại trưởng lão nói đến đây, các cường giả Phượng Hoàng tộc chau mày, sắc mặt khó coi nói. Chẳng lẽ chỉ vì Phượng Hoàng tộc không gia nhập chiến tranh mà San Ma Điện lại cướp đoạt cả công pháp của tộc chúng ta? Lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phượng Nghi nữ đế mắt đẹp lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Đối với phần lớn người trong vũ trụ này, có lẽ thật sự xem San Ma Điện là thế lực được lập ra chỉ để đối phó với ma tu. Công bằng tuyệt đối. Nhưng qua các nguồn tin chúng ta tích lũy qua bao thế hệ, những chuyện mờ ám mà San Ma Điện lén lút làm trong bóng tối còn ít sao? Đám người trầm mặc không nói. Hiển nhiên, bất kỳ đại thế lực nào trong vũ trụ cũng có được nguồn tình báo của riêng mình. Phượng Hoàng tộc cũng không ngoại lệ. San Ma Điện âm thầm làm những chuyện mờ ám. Ví dụ như trước đây Nhị Lang Thần mấy lần mưu hại các tiểu thế lực chỉ để vơ vét thiên địa dị vật. Vô tình bị trinh sát của Phượng Hoàng tộc nhìn thấy. Lại ví như San Ma Điện có lần bí mật khống chế ma tu, để bọn hắn cướp bóc các thế lực ở tiên giới, đem vật phẩm mình cần mang về sử dụng. Chỉ bất quá San Ma Điện thế lớn, mà Phượng Hoàng tộc cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng nên mắt nhắm mắt mở xem như không biết mà thôi. Chỉ cần San Ma Điện không chủ động trêu Phượng Hoàng tộc, bọn hắn cũng lười quan tâm. Dù sao vũ trụ này, cá lớn nuốt cá bé, có thể tồn tại qua vô số thế hệ và phát triển đến mức độ này, không có bất kỳ chủng tộc nào là tay chưa từng nhiễm đầy máu tươi. Lợi ích vẫn là trên hết. Cổ Việt tộc không nhúng tay thì thôi, còn chưa đến phiên Phượng Hoàng tộc bọn hắn nhiều chuyện. Ý của tộc trưởng là... Đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phượng Nghi nữ đế cười nhạt. Năm đó, chúng ta có thể đánh bại liên quân nghịch long. Bên trong bóng tối chẳng phải có cái bóng của San Ma Điện và cả Chu Tiên Điện hay sao? Chúng trưởng lão im lặng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự năm đó liên quân nghịch long đích thật có bị cường giả của hai thế lực đó nhắm vào. Chẳng qua việc tiêu diệt liên quân nghịch long được toàn bộ vũ trụ ở thời điểm đó công nhận, nên chẳng ai có mặt mũi vạch trần San Ma Điện với Chu Tiên Điện mà thôi. Vũ trụ đang ở trạng thái cân bằng. Phượng Nghi nữ đế mỉm cười nói tiếp. Tiên giới có San Ma Điện hùng mạnh. Ma giới có Chu Tiên Điện khủng bố. Cao cao tại thượng. Quan sát chúng sinh. Thế lực và nội tình của bọn hắn cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần người chạm đến ngưỡng cửa siêu việt thiên đế không ra, chẳng ai có thể dao động địa vị của bọn hắn. Bởi vì như thế nên San Ma Điện và Chu Tiên Điện tuyệt đối không cho phép có kẻ nào tồn tại uy hiếp được vị thế của mình. Kẻ dám bước qua lằn ranh kia, chắc chắn phải bị diệt trừ. Loại bỏ càng sớm càng tốt. Sau này nghịch long vì tham vọng bá chủ, muốn tìm tòi cảnh giới cao hơn nên bị nhắm vào. Phượng Nghi nữ đế giọng điệu cao vút lên. Vậy Phượng Hoàng tộc chúng ta, tương truyền chỉ cần có người luyện thành hỏa Phượng Tam Bộ Kinh sẽ chạm đến ngưỡng cửa kia. Làm sao không phải đối tượng uy hiếp đến địa vị của bọn chúng? Chúng trưởng lão toàn thân chấn động. Đúng, mặc dù trừ tổ tiên, chưa từng có Phượng Hoàng tộc nhân nào thành công luyện được cả ba môn công pháp. Nhưng nếu như bất chợt một ngày nào đó có người luyện được thì sao? Địa vị của Phượng Hoàng tộc chẳng phải sẽ lên như diều gặp gió khi sinh ra một tôn cường giả chạm đến ngưỡng cửa trong truyền thuyết kia. Mặc dù không chính thức đột phá siêu việt thiên đế, nhưng chỉ cần chạm gần đến ngưỡng cửa đó, chắc chắn đã là tồn tại vô địch. Để ngăn chặn khả năng này, San Ma Điện bí mật tính kế đoạt mất Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, phá vỡ tương lai và mộng tưởng của Phượng Hoàng tộc, bảo trì địa vị cao thượng của mình. Lạc Nam ngoài ý muốn nhìn lấy Phượng Nghi nữ đế, không ngờ nàng có thể nhìn nhận vấn đề một cách thấu triệt đến như vậy. Phải biết nhờ có Thiên Cơ Bảng, hắn mới biết động cơ mà San Ma Điện phải đoạt đi Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ấy vậy mà chỉ sau vài lời, Phượng Nghi nữ đế đã lập tức suy đoán được, không hổ danh là người đứng đầu một tộc, xem ra nữ đế đã có những manh mối của mình từ trước. Tiểu tử bêu xấu rồi. Lạc Nam chắp tay cười cười. Không, Phượng Nghi nữ đế lắc đầu, chậm rãi phân tích, nhờ có ngươi mà ta mới có thể khẳng định, trước đó vẫn còn phân vân không dám chắc. Mẫu thân ta từng tốn cái giá rất lớn mời một vị Thiên Cơ Thiên Đế bói toán vị trí thất lạc của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Cuối cùng vẫn là thất bại. Thất bại có nghĩa là gì? Nghĩa là công pháp vẫn còn, nhưng đã bị che đậy thiên cơ, ngăn cản thiên cơ thiên đế dò xét. Ở trong vũ trụ này, có thể tránh được dò xét của thiên cơ thiên đế có bao nhiêu nơi chứ? Cổ Việt tộc, Thiên Địa Hội, Săn Ma Điện, Chu Tiên Điện, Chiến Mệnh Cung, Long tộc, Tây Phương Giáo, Bạo Loạn Luân Hồi Vực. Đó là những địa bàn có thể ngăn cản thiên cơ thiên đế bói toán. Hay nói đúng hơn là dù rằng bói được, thiên cơ thiên đế cũng không dám bói. Sợ đắc tội những thế lực khủng bố đó. Trong đó, cổ Việt tộc với nội tình viễn siêu Phượng Hoàng tộc. Bọn hắn chưa chắc xem trọng Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh. Càng đừng nói là một môn bên trong đó. Mà Bạo Loạn Luân Hồi Vực thì càng vô lý. Vì không ai dám đem công pháp giấu ở hiểm địa đó. Chắc gì sau này có thể tìm về. Không cẩn thận tán thân ở bên trong như chơi. Đối tượng nghi ngờ còn lại chỉ là Chiến Mệnh Cung, Thiên Địa Hội, Tây Phương Giáo, Long Tộc, Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện. Phượng Nghi Nữ Đế trong mắt hiện lên sự kính nể. Nhưng tại thời đại đó, Long Tộc do Long Chí Tôn chấp trưởng, hành sự quang minh lỗi lạc, kiệt ngạo lăng nhiên, sao có thể làm ra hành vi bỉ ổi. Loại trừ tất cả, chỉ còn lại vài thế lực đáng nghi ngờ. Mãi đến nhiều năm sau này, khi Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện âm thầm nhắm vào Liên Quân Nghịch Long để bảo toàn địa vị, Bổn Đế đã đem sự nghi ngờ khóa chặt lấy bọn chúng. Hôm nay lại có ngươi cung cấp tin tức, xem ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh thật sự đang ở Săn Ma Điện. Chúng trưởng lão phẫn nộ vỗ bàn, lửa giận bừng bừng nói: "Lý nào lại như vậy? Đám Săn Ma Điện này đội lốt chính nhân quân tử, hành vi trong bóng tối lại dơ dáy đến như vậy. Ha ha, sau những chuyện gần đây liên tiếp bị vạch trần, các vị còn cho rằng Săn Ma Điện là thế lực công chính nghiêm minh sao?" Lạc Nam nhún vai cười cười. Lão Phu rốt cuộc hiểu vì sao Kỳ Lân tộc và Huyền Vũ tộc kiên quyết rời khỏi Săn Ma Điện. Xem ra đã dần nhận ra bộ mặt thật của bọn chúng. Băng Phượng tộc trưởng âm trầm nói. Giao tình giữa các tộc thần thú không tệ. Trong quá khứ, Kỳ Lân và Huyền Vũ hai tộc từng làm thuyết khách, mời chào Phượng Hoàng tộc vào trong Săn Ma Điện. Nào ngờ Phượng Hoàng tộc còn chưa vào, bọn hắn đã tự đi ra. Tộc trưởng, chúng ta lập tức toàn diện xuất binh, đòi Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh trở về, cùng Săn Ma Điện khai chiến. Lôi Phượng tộc trưởng tính tình nóng nảy nói, nghĩ đến tiền bối năm đó của mình bị Săn Ma Điện lợi dụng, cuối cùng tự bạo mà chết. Hắn phẫn nộ không sao ức chế được. Chúng cường giả cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Phượng Hoàng tộc có thể trở thành đại tộc sừng sững vô số năm. Thứ bọn hắn không ngại nhất chính là chinh chiến. Không được hấp tấp. Phượng Nghi Nữ Đế phẩy lấy ống tay áo, hừ một tiếng. Chúng ta đánh lại Săn Ma Điện sao? Chúng cường giả nhất thời nhíu chặt chân mày. Phượng Hoàng tộc tổng thể thực lực tuyệt đối không sánh bằng Săn Ma Điện. Biết người biết ta, bọn hắn thừa hiểu nội tình của mình đạt đến đâu. Chẳng lẽ cứ để Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ở trong tay bọn hắn sao? Kim Phượng tộc trưởng không cam lòng hỏi. Chuyện này cần phải suy tính lâu dài. Phượng Nghi Nữ Đế hít sâu một hơi. Dù sao đã biết Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ở Săn Ma Điện, không cần thiết phải vội vã nhất thời. Chúng ta đã chờ đợi vô số năm, kiên nhẫn thêm một thời gian thì có sao? Chúng ta hiểu. Cao tầng Phượng Hoàng tộc nhao nhao cúi đầu. Được rồi, giải tán tại đây. Phượng Nghi Nữ Đế uy nghiêm căn dặn. Chuyện hôm nay, bổn tộc trưởng không muốn tiết lộ một chút phong thanh ra ngoài. Có hiểu chưa? Tuân mệnh, các cường giả nói xong, nhao nhao rời khỏi đại điện. Trong thoáng chốc, chỉ còn lại Lạc Nam, Tiểu Tiểu và Phượng Nghi Nữ Đế mắt to trừng mắt nhỏ. Bổn đế rất hài lòng cái giá mà ngươi đưa ra. Phượng Nghi Nữ Đế nhìn lấy hắn. 3 ngày sau, ta sẽ đích thân theo Tiểu Tiểu về Côn Lôn, dạy nàng hoàn toàn khống chế sinh mệnh lực. Phượng Nghi Nữ Đế quả là nữ trung hào kiệt. Tiểu tử bội phục như hải dương cuồn cuộn. Lạc Nam cười hề hề. Đội ơn nữ đế. Tiểu Tiểu cũng nhu nhuận gật gật đầu. Chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn lén nàng. Sắp được một vị cường giả hàng đầu vũ trụ dạy học. Nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ. Chuyện này một khi truyền ra, toàn bộ thiên tài có được sinh mệnh lực đều phải ghen tị với nàng. Quan trọng nhất, Phượng Nghi nữ đế quá mức diễm lệ và cao quý. Tiểu Tiểu ở bên cạnh nàng cảm thấy có chút tự ti về nhan sắc của mình. Các ngươi cứ tự nhiên thăm quan cảnh sắc nơi này. Bổn đế cần phải sắp xếp một ít sự vụ trong tộc. Phượng Nghi nữ đế hạ lệnh trục khách. Lạc Nam dắt tay Tiểu Tiểu rời khỏi đại điện. Trước khi đi, ánh mắt có chút lấp lóe nhìn lại bóng lưng của vị giai nhân tuyệt sắc khuynh thành kia. Hắn đang suy đoán, liệu Phượng Nghi nữ đế sẽ dùng cách nào đoạt lại Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ. Cách chương.